Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật cư trú. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Ngày 14 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn, có một số trường hợp cách ly tại nhà trên địa bàn đã không chấp hành tốt quy định cách ly, người cách ly đi khỏi nơi cách ly. Trong đó, trường hợp nam thanh niên TLN, sinh năm 1998, tạm trú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hộ khẩu thường trú ở khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, đã không chấp hành quy định cách ly tại nhà, tiếp xúc với nhiều người, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả điều tra cho thấy N đã trực tiếp lây bệnh cho 3 người. Trước khi khởi tố vụ án hình sự nói trên, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với N về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế với số tiền 7,5 triệu đồng.
Công an thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền mà các con bạc tham gia giao dịch hơn 1 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là hai đối tượng gồm Lê Nhật Anh, sinh năm 1990, Nguyễn Ngọc Cường, sinh năm 1997, đều ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Từ đầu mùa giải Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021, hai đối tượng nói trên đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đánh bạc. Để thực hiện việc đó, cả hai đã thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng trên ngày. Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn 1 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đã bắt tạm giam hai đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Tuấn Anh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Đồng Tỉnh, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, và Lê Văn Đạt, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú Hòe Thị, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Slovakia. Thời gian vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị nhóm đối tượng nhận hồ sơ thu tiền để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Slovakia. Nhưng sau khi đã nộp tiền cho hai đối tượng Tuấn Anh và Đạt, đã hơn một năm trôi qua, những lao động này vẫn chưa được đi xuất khẩu lao động. Đòi lại số tiền đã đưa cho hai đối tượng cũng không được. Xác minh tin báo, nhận thấy có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đưa người lao động xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định rõ hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của hai đối tượng trên. Đánh vào tâm lý muốn đi làm việc với mức lương cao ở nước ngoài và muốn nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất khẩu lao động, hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Lê Văn Đạt đã tự mạo danh là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Quốc tế Bảo Minh, một công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để trực tiếp tư vấn, thỏa thuận, hứa hẹn bằng nhiều cách sẽ đưa người lao động đi nước ngoài làm công việc nhẹ nhàng với mức lương cao cùng đãi ngộ khủng. Thời gian xuất cảnh nhanh chóng, mọi giấy tờ thủ tục đã có Tuấn Anh và Đạt lo liệu, với mức chi phí khoảng 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ một người. Bằng lời lẽ ngon ngọt cùng với thủ đoạn lừa đảo như trên, từ đầu năm 2021 đến nay, hai đối tượng trên đã lừa đảo thành công 9 lao động nộp hồ sơ, nộp tiền để xuất cảnh đi Slovakia với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xử lý người lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy là chuyên đề quan trọng được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc, kéo dài xuyên suốt trong năm 2021.
Điều này thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe, một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tại miền Tây Nam Bộ, những tháng đầu năm 2021, Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh thành đã phát hiện lập biên bản xử phạt hàng ngàn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích khác. Thượng tá Trần Thanh Phú, trưởng Công an thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đình Đức, sinh năm 1986, ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, về hành vi chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đức chính là tài xế điều khiển xe đầu kéo thông chốt tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thị xã Ngã Năm, gây tai nạn tại Bạc Liêu khi trốn chạy, bị bắt tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên. Khi được đưa về trạm cảnh sát giao thông Đại Tâm, Đức có biểu hiện ngáo đá. Qua test nhanh, Đức dương tính với ma túy đá, đồng thời khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó. Khám xe và trong người Đức, cơ quan công an thu giữ 3 gam ma túy đá chưa sử dụng. Tại Bạc Liêu, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tập trung vào các tuyến giao thông chính trong đô thị, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ma túy. Chú trọng đến đối tượng lái xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ móc hoặc semi rơ móc. Bên cạnh đó, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị. Các tổ cảnh sát giao thông được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, máy đo nồng độ cồn. Sử dụng camera để ghi nhận lại hoạt động trong ca công tác, đồng thời thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an thành phố Cần Thơ đã huy động Cảnh sát Giao thông Công an toàn thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông đường bộ, các tuyến đường phức tạp thường xảy ra tai nạn giao thông. Tập trung kiểm tra các tài xế có dấu hiệu sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2021 đến nay, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ phát hiện 2.177 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, trong đó 13 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền độc lập và phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tác hại của việc sử dụng ma túy, rượu bia đến mọi tầng lớp nhân dân, lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu bia và chất kích thích khác, các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung xử lý người vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiến độ xây dựng thông qua các dự án luật pháp lệnh được đẩy nhanh hơn, chất lượng các văn bản pháp luật cũng được nâng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân, thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Trong nhiều văn kiện của Đảng đặt ra yêu cầu, công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó của Đảng đã được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và gần 20 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những pháp luật lần đầu tiên được ban hành với các chính sách mới. Chính phủ cũng đã ban hành hàng trăm nghị định và các bộ ngành cũng đã cụ thể hóa bằng hàng nghìn thông tư. Từ đó tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, hệ thống pháp luật của chúng ta đã thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hội nhập quốc tế.
Cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên, thể hiện được cái ý nguyện của dân, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận xét:
chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng pháp luật thì cũng được nâng dần lên. Hoạt động xây dựng pháp luật thì đã rất quan tâm tới cái việc là đánh giá về tác động của các chính sách đã được phân tích và xem xét một cách thấu đáo để làm sao khi luật được thông qua thì luật đi vào thực tế cuộc sống tốt hơn.
Những thành tựu trong xây dựng, ban hành văn bản pháp luật thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia pháp lý và người dân, thì dù hệ thống văn bản pháp luật được tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhưng vẫn thiếu sự thống nhất đồng bộ. Một số lĩnh vực quan trọng như thể chế về phân cấp phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng chưa thực sự đảm bảo được tinh thần mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đó là làm rõ tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Ông Hoàng Thế Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh:
nói nhà nước có quyền trước là phải nói tính chính danh của nhà nước cái đã, mà muốn bảo đảm tính chính danh nhà nước thì phải bảo đảm nguyên tắc chủ quyền nhân dân. Càng chính danh thì danh chính thì ngôn nó sẽ thuần hơn và dân sẽ đồng lòng hơn. Do đó không phải là vị trí của pháp luật mà chất lượng pháp luật phải tính đến. Chỉ có pháp luật mới làm được thì vai trò nhà nước là của pháp luật chứ không phải pháp luật là của nhà nước.
Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng trong xây dựng thể chế pháp luật vẫn chưa có sự thay đổi tư duy nên vẫn còn những văn bản chồng chéo, tuổi thọ không cao, điều đó đã hạn chế sự phát triển của đất nước. Vì vậy, phải mạnh dạn, đột phá mạnh hơn trong xây dựng ban hành thể chế thì mới tạo ra được sự đồng bộ, tạo điều kiện tốt hơn cho kiến tạo và phát triển.
Tuy là chúng ta đã ban hành rất nhiều cái bộ luật, nhưng mà cái tính ổn định của luật pháp của chúng ta thấy rằng chúng ta thường xuyên phải sửa đổi, nó chưa được ổn định. Cái điểm thứ hai nữa là giữa các cái luật là chồng chéo với nhau. Cái đột phá về thể chế này phải thay đổi ở cái tư duy về cái cách làm thể chế và luật pháp, và phải làm sao cái thể chế hết sức là đồng bộ, mà nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, như bài viết vừa rồi đã đề cập, trong thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật tuy đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng bên cạnh đó vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, khắc phục. Vấn đề đặt ra là những tồn tại đó cần được khắc phục ra sao, đảm bảo tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, có hiệu lực hiệu quả cao để mọi hoạt động của các cơ quan tổ chức và công dân đều được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.
Pháp luật không chỉ là công cụ để nhà nước quản lý xã hội mà còn là công cụ để nhân dân giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước. Vậy nhưng trong tư duy và quy trình xây dựng hoàn thiện pháp luật, chúng ta vẫn tồn tại tư duy nhà nước, người quản lý thấy cần thiết xây dựng luật thì tổ chức soạn thảo rồi ban hành, chứ chưa quan tâm đến các nhu cầu thực tế có cần thiết phải ban hành luật hay không. Trong xây dựng pháp luật, chưa chú trọng và huy động được sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia và người dân. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Chung Bộ Tư pháp cho rằng:
quá trình làm luật là không chỉ Quốc hội làm, mà cái quá trình đấy làm thế nào đó, Quốc hội tổng hợp được cái ý chí, cái nguyện vọng của nhân dân, cái xu thế phát triển của thế giới mà khái quát nó lại dưới một hình thức những điều luật. Thế ta thì nhiều khi làm luật là thấy được vấn đề này cần có một cái luật, là đưa một cái dự án luật, rồi trình dự án luật, rồi ra một cái luật. Luật ra rồi không dùng được, phải có nghị định, phải có thông tư. Có nhiều luật đã là hết hạn mà cũng không bỏ. Có những cái luật mới thì nó cũng chưa được thực sự.
Pháp luật không chỉ là công cụ để nhà
nước quản lý xã hội, mà là công cụ để nhân dân kiểm tra giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, để nâng cao được cái chất lượng của hệ thống pháp luật, bảo đảm cái sự tham gia của nhân dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Pháp luật là công cụ để quản lý nhà nước và cũng là công cụ phương tiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát các cán bộ cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Do vậy, không thể để tình trạng các cơ quan ban hành văn bản pháp luật lại có những kẽ hở để cán bộ, người dân lợi dụng lách luật mà vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Mạnh Bình, quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến.
Lách luật, ta dùng từ lách luật, luật mà để người ta lách thì không thể được rồi. Lách luật để vi phạm, tham nhũng. Và khi đưa ra xử thì tòa có những cái rất khó xử với những tội này. Cho nên là đề nghị Quốc hội khi xây dựng luật, trước khi đưa ra Quốc hội họp thì các bộ phận chức năng giúp Quốc hội, giúp chính phủ xây dựng các dự thảo dự án luật cần phải chặt chẽ.
Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, thì câu chuyện luật bị vô hiệu hoặc chậm đi vào cuộc sống được phản ánh tại nhiều diễn đàn. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do một số đạo luật còn thiếu hơi thở của cuộc sống. Tình trạng xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay vừa thiết kế vừa thi công, chưa định hình rõ chính sách trước khi bắt tay vào xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nên những khiếm khuyết là khó tránh khỏi.
Vấn đề là xây dựng chính sách như là một cái điều kiện tiên quyết trước khi ban hành pháp luật. Và khi xây dựng chính sách như vậy thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của các nhà khoa học, của các tổ chức xã hội. Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này và được Quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó. Thì lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng là những người văn bản luật tốt.
Quy trình làm luật hiện nay thông thường được giao cho các bộ ngành chủ trì soạn thảo các dự án luật pháp lệnh rồi trình các ủy ban của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra rồi Quốc hội thảo luận thông qua. Đối với các thông tư thì chính bộ ngành soạn thảo, ký và ban hành. Thiếu đi khâu tổng kết thực tiễn và lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và nhân dân. Vì vậy, các văn bản pháp luật vẫn mang dáng dấp quản lý nhà nước nhiều hơn chứ chưa phải hướng đến kiến tạo và phát triển, thậm chí còn cài cắm lợi ích nhóm. Từ thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng cần mạnh dạn giao cho cơ quan, bộ phận độc lập với nhiệm vụ quản lý nhà nước, thực hiện xây dựng các dự án luật để trình các hội đồng thẩm định đánh giá, sau đó trình Quốc hội thảo luận, thậm chí có thể áp dụng phương pháp đấu thầu hoạt động xây dựng luật để tạo ra những đạo luật thực sự có chất lượng.
Tôi cho rằng là cái cách mà làm luật của chúng ta, tức là cứ giao cho các bộ, các ngành soạn thảo luật, thì tôi cho rằng là cái đấy không loại trừ khả năng là nó len những cái lợi ích của bộ, lợi ích nhóm. Cái thứ hai nữa là nếu mà thay đổi tư duy, tức là chúng ta ít các cái văn bản thông tư ấy, thì phải có thay đổi cách làm luật, tức là phải có cái đấu thầu luật. Và cái người làm luật ấy là cái người mà nó đứng ở cái góc độ là vị lợi ích chung của tất cả các bên, chứ không phải là người quản lý đi làm luật.
Đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật theo chiều sâu, đảm bảo có một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay. Muốn làm tốt được như vậy thì rất cần có những thay đổi trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật để những đạo luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống và điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội.
Một màu yêu thương gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, xanh muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng. La 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 thân thương của người. Những loài hoa từ miền quê xa đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xuân sao cánh chim, trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát. Màu yêu thương gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng. Đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa xôn xao cánh chim, trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật cư trú. Chương 3, nơi cư trú. Điều 11, nơi cư trú của công dân. 1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú. 2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 19 của luật này. Điều 12, nơi cư trú của người chưa thành niên. 1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha mẹ. Nếu cha mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. Trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha mẹ thỏa thuận. Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do tòa án quyết định. 2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha mẹ nếu được cha mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
Điều 13. Nơi cư trú của người được giám hộ. 1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. 2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Điều 14. Nơi cư trú của vợ, chồng. 1. Nơi cư trú của vợ chồng là nơi vợ chồng thường xuyên chung sống. 2. Vợ chồng có thể có nơi cư trú khác nhau theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Điều 15. Nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang. 1. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường quân đội nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy định của luật này. 2. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh sinh viên, học viên các trường công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an có nơi cư trú khác theo quy định của luật này.
Điều 16. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển. 1. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển, sau đây gọi chung là phương tiện, là nơi đăng ký phương tiện đó, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của luật này. Đối với phương tiện không phải đăng ký hoặc có nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ, thì nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động là nơi phương tiện đó thường xuyên đậu đỗ. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 17. Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. 1. Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của luật này. 2. Nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
Điều 18. Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. 1. Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội là cơ sở trợ giúp xã hội. 2. Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là nơi cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Điều 19. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú. 1. Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó. Trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống. Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại. 2. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm hướng dẫn việc khai báo thông tin về cư trú theo các trường, thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu về Cư trú. 3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này chưa có thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu về Cư trú thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khai báo, cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra xác minh thông tin. Trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. 4. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này đã có thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu về Cư trú thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin khai báo, cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. 5. Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin của công dân về nơi ở hiện tại và các thông tin khác vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu về Cư trú và thông báo cho người đã khai báo về việc đã cập nhật thông tin. 6. Trường hợp có thay đổi thông tin về cư trú thì công dân phải khai báo lại với cơ quan đăng ký cư trú để rà soát, điều chỉnh thông tin của công dân trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu về Cư trú. Khi đủ điều kiện theo quy định của luật này thì phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. 7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Công an Nhân dân, báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.